Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Rich as Fuck More Money Than You Know What To Do With của Amanda Frances là một cuốn sách thuộc nhóm sách tài chính cá nhân theo hướng tư duy và chuyển hóa niềm tin. Hơn là sách dạy ngân sách hay đầu tư truyền thống, cuốn sách tập trung vào cách con người, đặc biệt là phụ nữ, đang mang theo nỗi sợ, cảm giác xấu hổ, sự im lặng và lo âu quanh tiền bạc, rồi xem đó như rào cản lớn nhất đối với sự sung túc. Thay vì chỉ nói về con số, tác giả hướng người đọc đến việc thay đổi mối quan hệ cảm xúc và niềm tin với tiền, để từ đó nhìn tiền như một công cụ và xem bản thân có quyền nhận nhiều hơn. Mục đích của sách là tạo ra một sự dịch chuyển từ thiếu thốn sang cảm giác chủ động, tự do và xứng đáng trong bối cảnh tài chính cá nhân mang màu sắc phát triển bản thân và tư duy năng lượng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuốn sách đặt niềm tin về tiền lên trước các kỹ thuật quản lý tài chính. Điểm khác biệt rõ nhất của Rich as Fuck là tác giả không bắt đầu từ bảng chi tiêu, tiết kiệm hay chiến lược đầu tư. Amanda Frances cho rằng vấn đề cốt lõi của nhiều người không nằm ở việc thiếu công cụ, mà nằm ở cách họ nghĩ và cảm thấy về tiền. Khi một người liên tục gắn tiền với áp lực, tội lỗi hoặc sợ hãi, họ thường tránh né các quyết định tài chính, trì hoãn việc nhìn thẳng vào thực trạng và tự giới hạn khả năng kiếm thêm. Vì vậy, sách tập trung vào việc nhận diện các niềm tin cũ, những câu chuyện thừa hưởng từ gia đình hoặc xã hội, rồi thay thế chúng bằng một cách nhìn rộng hơn, ít phòng thủ hơn. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách giống một bản hướng dẫn tháo gỡ rào cản tâm lý trước khi bàn đến hành động cụ thể. Nó hữu ích với những người đã biết các nguyên tắc tài chính cơ bản nhưng vẫn không thoát được vòng lặp, thiếu tiền. Vì sách giải thích rằng thay đổi bền vững thường phải đi từ tầng niềm tin, không chỉ từ kỹ thuật. Thứ hai, nỗi sợ, xấu hổ và im lặng quanh tiền là trung tâm của vấn đề. Một chủ đề quan trọng trong sách là cách tiền bạc thường bị bao phủ bởi cảm xúc tiêu cực, thay vì được nhìn như một phần bình thường của đời sống. Amanda Frances nhấn mạnh rằng nhiều người không chỉ lo về tiền mà còn thấy xấu hổ vì nợ nần, sợ bị đánh giá khi muốn nhiều hơn hoặc im lặng về hoàn cảnh tài chính của mình. Những cảm xúc này khiến họ khó ra quyết định rõ ràng, khó thương lượng giá trị của bản thân và dễ chấp nhận trạng thái thiếu thốn như một điều hiển nhiên. Cuốn sách xem việc gọi tên các cảm xúc đó là bước đầu để giành lại quyền chủ động. Khi một người hiểu rằng mình đang phản ứng với nỗi sợ chứ không phải với bản thân tiền bạc, họ có thể bắt đầu tách cảm xúc khỏi sự thật tài chính. Đây là điểm đáng chú ý vì sách không phủ nhận áp lực kinh tế thực tế, nhưng cho rằng vòng luẩn quẩn tinh thần có thể làm tình hình tệ hơn. Do đó, giải phóng cảm xúc quanh tiền được coi là điều kiện cần để mở ra các lựa chọn mới. Thứ ba, tiền được mô tả như công cụ phản chiếu giá trị bản thân và quyền lựa chọn. Rich as Fuck không xem tiền chỉ là phương tiện thanh toán, mà còn là tấm gương phản chiếu cách một người nhìn nhận giá trị của chính mình. Trong logic của cuốn sách, nếu ai đó tin rằng mình không được phép muốn nhiều, không xứng đáng có nhiều, hoặc phải thu nhỏ tham vọng để trở nên an toàn, thì khả năng tài chính của họ cũng sẽ bị giới hạn tương ứng. Amanda Frances dùng cách tiếp cận này để khuyến khích người đọc đặt lại câu hỏi về quyền lựa chọn, quyền kiếm tiền, quyền giữ tiền và quyền xây dựng đời sống theo tiêu chuẩn riêng. Điều này đặc biệt nhắm đến phụ nữ vì sách cho rằng nhiều phụ nữ bị dạy phải khiêm tốn, không đòi hỏi quá nhiều và không nói quá lớn về tham vọng tài chính. Từ góc nhìn đó, tăng thu nhập không chỉ là chuyện có thêm tiền, mà còn là hành vi xác nhận bản thân có chỗ đứng và có quyền mở rộng. Tư tưởng này giúp cuốn sách vượt khỏi khung tài chính thông thường để chạm vào vấn đề tự định nghĩa giá trị cá nhân. Thứ tư, tư duy sung túc của sách gắn với yếu tố năng lượng, trực giác và thực hành tinh thần. Một phần quan trọng của cuốn sách là cách tác giả kết hợp tư duy tiền bạc với các yếu tố mang tính tinh thần và năng lượng. Amanda Frances không trình bày tài chính như một hệ thống hoàn toàn lý trí, mà cho rằng trạng thái bên trong của con người ảnh hưởng đến cách họ tiếp nhận cơ hội, hành động và ra quyết định. Vì vậy, sách đi cùng các thực hành như thay đổi niềm tin, lặp lại khẳng định, điều chỉnh trạng thái cảm xúc và mở rộng cảm giác cho phép bản thân nhận nhiều hơn. Cách tiếp cận này phù hợp với độc giả quen với ngôn ngữ phát triển bản thân và mong muốn một phương pháp mềm hơn so với sách tài chính truyền thống. Tuy nhiên, chính yếu tố này cũng làm cuốn sách gây tranh luận vì một số người sẽ thấy nó quá nghiêng về biểu hiện và rung động thay vì giải pháp cụ thể. Dù vậy, trong khuôn khổ của sách, các thực hành tinh thần không được đặt ra như thay thế hoàn toàn cho hành động, mà như cách tạo ra một trạng thái nội tâm mới. Từ đó, hành động tài chính trở nên ít nặng nề hơn và nhất quán hơn. Cuối cùng cuốn sách là cửa ngõ vào hệ sinh thái thương hiệu rộng hơn của Amanda Frances. Rich as Fuck cũng cần được hiểu trong bối cảnh rộng hơn là một phần của thương hiệu cá nhân Amanda Frances, chứ không chỉ là một cuốn sách độc lập. Nhiều thông tin công khai cho thấy, sách đóng vai trò như điểm vào dễ tiếp cận nhất để người đọc bước vào thế giới nội dung của cô, bao gồm các khóa học, thiền dẫn, podcast và các chương trình đào tạo về tiền bạc và giá trị bản thân. Điều này giúp giải thích vì sao giọng điệu của sách vừa truyền cảm hứng, vừa mang tính giới thiệu hệ thống quan điểm rộng hơn. Với người đọc, lợi ích là họ có thể tiếp cận một bộ khung tư duy nhất quán về tiền, thay vì chỉ đọc một cuốn sách rồi dừng lại. Nhưng đồng thời, sách cũng thường được nhìn như một sản phẩm thương hiệu mạnh, nơi thông điệp, phong cách và mô hình kinh doanh gắn chặt vào nhau. Phân tích như vậy không làm giảm giá trị của sách, mà giúp đặt nó đúng vị trí của một tác phẩm ở giao điểm giữa sách tự lực, xây dựng thương hiệu cá nhân và kinh doanh khóa học trực tuyến. Kết luận, Rich as Fuck phù hợp nhất với những người đang cảm thấy bế tắc về tiền bạc không chỉ vì thiếu tiền, mà vì đã quen sống trong lo âu, tội lỗi hoặc tự giới hạn khi nghĩ đến tiền. Độc giả đang tìm một cuốn sách tài chính thuần kỹ thuật có thể sẽ thấy nó khác với kỳ vọng. Nhưng những ai muốn hiểu sâu hơn về niềm tin, cảm xúc và cách chúng ảnh hưởng đến đời sống tài chính sẽ nhận được nhiều giá trị. Điểm mạnh của sách là nó nói trực diện về những lớp cản vô hình như xấu hổ, sợ hãi và thói quen thu nhỏ tham vọng, thay vì chỉ lặp lại các lời khuyên quản lý tiền phổ biến. So với nhiều sách cùng thể loại, cuốn này nổi bật ở giọng điệu táo bạo, cách định vị tài chính gắn với tự do cá nhân và việc nhắm rất rõ vào trải nghiệm của phụ nữ trong quan hệ với tiền. Dù người đọc đồng ý hay hoài nghi với phương pháp của Amanda Frances, cuốn sách vẫn có thể đóng vai trò như một cú hích để xem lại cách mình đang nghĩ về giá trị bản thân, sự cho phép và quyền có nhiều hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Amanda Frances, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!